Những ngày cuối cùng gặp Nguyễn Minh Châu. Vài năm lại đây, tôi hay đến Nguyễn Minh Châu vì anh dễ tính và vui chuyện. Nơi anh ở lại thuận đường tôi đi từ Hà Nội về nhà. Mới mùng 3 Tết vừa rồi, tôi đến thăm anh. Hai anh em ngồi nói chuyện sôi nổi về thời văn học. Thế mà bây giờ, cuộc sống chúng ta sao có lắm cái đớn đau làm vậy? Thời gian anh vào Nam chữa bệnh, tôi không đến thăm anh được. Nhưng từ khi anh trở lại Hà Nội, lúc ở Bạch Mai, lúc ở 108, tôi đến anh luôn. Trước cái chết của một nhà văn, người ta thường nghĩ đến sự bất tử của người cầm bút. Ôi thời gian! Thời gian sẽ vùi lấp tất cả nếu như người nằm xuống không để lại chút gì trong lòng người. Mà có được chút gì như thế, thật khó vậy thay. Từ năm 1967, 1968 gì đó, tôi và Trần Hữu Tá có viết một bài về Nguyễn Minh Châu. Lúc ấy, tôi chưa hề quen biết tác giả. Chúng tôi viết về những tác phẩm đầu tay của anh, gồm một số truyện ngắn và cuốn tiểu thuyết Cửa Sông. Tôi rất thích Cửa Sông, thích hơn Dấu Chân Người Lính. Không hiểu sao, tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh những người nông dân vùng biển Nghệ Tĩnh của anh. Những con người chất phác, cục mịch, lực lưỡng như mọc lên từ sỏi đá, rồi nhờ sóng gió bão táp mà luyện thành xương sắt da đồng. Những con người như thuộc vào một thế giới hoang sơ nào, cũng chưa có suy nghĩ gì thật sâu sắc. Nhưng từ ngày ấy, tôi cứ hay để ý đến những nhân vật nông dân trong các tác phẩm tiếp theo của anh, dù có khi chỉ là những nhân vật phụ. Sau năm 1975, ngòi bút Nguyễn Minh Châu chuyển hướng. Đến bến quê, mảnh đất tình yêu, tôi càng tin tưởng hơn. Phải rồi, đây là một cây bút sẽ làm nên một cái gì đây về người nông dân nước ta. Một cây bút muốn khai thác triệt để vào tính hai mặt của tầng lớp xã hội này. Tích cực nhất, cách mạng nhất, nhưng cũng trì trệ, lạc hậu nhất. Trong thời kỳ chiến tranh, một phần vì yêu cầu lịch sử của văn học lúc đó, một phần vì chưa tự hiểu mình, Nguyễn Minh Châu ít đề cập đến mặt tiêu cực của người nông dân. Và nói chung, ít viết về vấn đề nông dân. Đến khách ở quê ra, hình như anh mới thực sự giác ngộ về chỗ mạnh này của vốn sống và tư tưởng của mình. Tôi cho rằng, quá trình tự tìm mình của mọi cây bút đều như vậy. Phải qua thực tế sáng tác mới biết được đất làm ăn của mình ở đâu, sở trường của mình là gì, nhân vật đích thực của mình là ai. Ở Nguyễn Minh Châu, nhân vật ấy là lão khúng. Nhận xét này, nhiều lần tôi đã nói với tác giả tại giường bệnh. Tôi nhớ hôm ấy, anh có nói nhiều về cái làng của anh. Anh có vẻ mệt, người xanh, lúc nằm xuống, lúc lại ngồi dậy, lưng tựa vào tường. Nhưng anh nói nhiều và nói say mê lắm. Nếu trời Phật cho tôi sống, tôi sẽ viết về cái làng của tôi. Tôi có viết một ít trong mảnh đất tình yêu, nhưng viết còn lành quá. Quê tôi là Quỳnh Hải, thôn Kẻ Thơi, dùng Lạch Thơi, Lạch Quèn. Dữ dội lắm. Dân Lạch Thơi nhiều nơi sợ vì chỉ có uống rượu và đánh nhau. Rượu say, ngủ luôn ở bãi biển. Mỗi đêm, những người đàn bà lại phải đi nhặt chồng về. Cả làng làm nghề chài lưới, chẳng học hành gì cả. Tôi còn nhớ ông Điềm mỗi khi say rượu, cởi truồng nồng nỏng, quần vắt trên vai, đi vào trong xóm, lấy quần đánh chó, gặp ai cũng chửi tuốt. Nhưng vớ phải một mụ bán bánh đa ở chợ làng còn dữ dội hơn. Mụ tuột váy ra, lấy váy đánh vào mặt, lão Điềm phải thua. Có người uống rượu say, lấy mảnh thủy tinh dùng để cạo tinh những thanh gian chẻ lạc, rạch ngang bụng, ruột sổ ra. Trẻ con chúng tôi lấy rổ đựng ruột cho ông ta, buộc lại rồi đưa đi bệnh viện. ông ta chết. Có một chuyện cũng lạ. Một anh đi biển gặp bão, chết ngoài khơi xa, xác trôi về. Cứ trôi quanh co theo con lạch thơi mà vào đến tận cửa nhà mình mới dừng lại. Mùa bão, sau mỗi trận bão, người làng lại khóc như ri vì có người nhà chết ngoài biển. Một cái làng vô học, thích ai thì nấy đúng, chẳng biết phải trái gì cả. Tôi hồi nhỏ cũng lười học, chỉ ham chơi. Lão Khúng là kiểu người dân làng tôi đấy. Nếu còn sống, tôi sẽ còn viết tiếp truyện Lão Khúng. Nhớ lại cái hồi truyện Lão Khúng tức khách ở quê ra mới đăng báo, không phải ai cũng hiểu và đồng tình. Ngay bây giờ cũng có người không nuốt nổi nữa là. Một nhà thơ kim phê bình văn học nói với tôi như thế. Tôi không sao nuốt nổi cái truyện này và cả tập Bến Quê nữa. Thì hiếu công chúng của ta ngày nay phân hóa ra nhiều xu hướng khác nhau lắm. Tôi không nói công chúng thấp kém, thiếu văn hóa. Ngay với văn học, với trí thức cũng vẫn tiếp nhận văn chương không giống nhau. Riêng tôi thì cho đất khách ở quê ra là một cái mốc quan trọng trong quá trình sáng tác của Nguyễn Minh Châu. Cái Lão Khúng có một cái gì rất tượng trưng, từ hình thù bên ngoài đến tính cách, như một gốc cây già hay một tảng đá mốc rêu xù xì quan giả. Những con người như Lão Khúng đã gánh cả hai cuộc kháng chiến trên vai bằng những bàn tay cóc cái, xương xẩu, rắn như thép của mình. Họ đã làm được cái việc thần kỳ, đúng như lời thơ của Tố Hữu hay Hoàng Trung Thông, biến sỏi đá thành sắn gạo để nuôi cả dân tộc trong thời chiến tranh. Họ đã đẻ ra hàng đàn con, Lão Khúng có 10 con, để vừa cung cấp cho hậu phương sản xuất, vừa cung cấp cho tiền tuyến đánh giặc. Nhưng chính họ, cái gốc cây, cái tảng đá lớn ấy sẽ ngăn trở xã hội tiến lên con đường hiện đại hóa. Tất nhiên tôi muốn nói ở đây tư tưởng nông dân, cái tâm lý, cái vốn sống nông dân. Ôi cái Lão Khúng, cả cái gia đình đông đúc ấy đều chịu ơn lão, vì không có lão thì chết đói hết. Nhưng tất cả đều không muốn ăn đời ở kiếp với lão, đều hướng cả về ánh sáng thành phố, về văn minh công nghiệp. Mà thế cũng là phải, là hợp quy luật. Đọc xong cái truyện Lão Khúng, tôi cứ nghe văng vẳng mãi như một ám ảnh cái âm thanh dễ sợ của tiếng xe cút kích. Nó cứ rên rỉ một cách thảm thiết trong gió Lào. Cái chi tiết này cũng rất tượng trưng. Đó là kỹ thuật, là trí tuệ của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Sáng kiến giải phóng đôi vai rất quan trọng của Lão Khúng đấy chứ. Không hiểu sao, tôi rất sợ cái âm thanh xe cút kích này. Nó gợi lên một cái gì vừa lạc hậu, quan giả, vừa trì trệ, một cái gì buồn nản và dai dẳng đến sốt ruột. Vâng, tôi cho rằng Nguyễn Minh Châu đã sáng tạo ra Lão Khúng đầy cá tính, như cắm một cọc tiêu trên đường sáng tác của mình. Nghe nói, trong những ngày lâm bệnh, anh có viết tiếp về nhân vật này. Tôi tin rằng Lão Khúng sẽ còn sống lâu cùng với một số nhân vật khác của anh trong Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành và Bến Quê. Trò chuyện với nhau mấy lần trên giường bệnh, Nguyễn Minh Châu đã kể lại cho tôi ấn tượng đậm nét về một tâm hồn. Cho đến phút cuối cùng, vẫn đầy dễ nhiệt tình hâm hở đối với sáng tác và công cuộc đổi mới nền văn học chúng ta. Anh cho rằng sự trì trệ của xã hội ta là do tư tưởng nông dân chi phối. Anh nói, tư tưởng bảo thủ từ đất đùng lên. Nó chủ yếu là nội sinh chứ không phải là ngoại nhập. Nó chi phối cả chính trị, triết học, khoa học, văn hóa, văn nghệ. Nghĩa là lắc nhắc, thiển cận không nhìn xa. Nước đến đâu, thuyền dân đến đấy. Nông dân rất tình nghĩa, nhưng có lúc cũng rất tàn bạo đấy. Nông dân rất thích vua, thích trời và thích cát cứ. To làm vua một nước, nhiều nước, cả thế giới. Bé làm vua một tỉnh, một huyện, một xã, một phường, một nhà. Nhà văn phải là một thứ côn trùng, lấy cái râu mà thăm dò không khí thời đại. Nhà văn muốn có tầm cỡ thời đại thì phải ngụp đầu sâu vào dân tộc mình, nhân dân mình. Nhưng phải rất tỉnh, không được sức mướt. Tôi ghét cái lối tình cảm làng xóm, không biết gì đến thiên hạ, chỉ tâng bốc lẫn nhau. Con hát mẹ khen hay. Market rất thời đại, rất lớn, mà Colombia nhỏ. Trong những ngày cuối cùng của anh mà tôi được biết, Nguyễn Minh Châu cũng hay nói đến việc chuẩn bị đại hội nhà văn lần thứ tư. Anh tỏ vẻ lo ngại, anh nói: nhà văn mà sợ dân chủ thì không thể hiểu được. Có dân chủ thật sự thì vui biết bao. Khi nói vậy, chắc anh đã hình dung trong óc cuộc họp mặt của toàn thể hội viên đông vui như thế nào. Nhưng Nguyễn Minh Châu đã nằm xuống thật rồi. Mà đại hội thì chưa họp được. Nghĩ mà đau lòng. Đau cho Nguyễn Minh Châu và đau cho cả chúng ta.